Chào mọi người, trước khi bắt đầu chương mới, mình xin có đôi lời muốn nói. Ở chương này thì mình xin tách riêng đoạn hát ở cuối chương, còn phần trên mình ghép với đoạn cuối chương 1.2. Vì để cho những bạn nào không nghe được thì có thể lược bỏ chương này cũng không sao. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình nói. Sau đây mình xin đọc tiếp. Quỷ thoại liên thiên, phiên ngoại. Chuyện do Mocha diễn đọc, được đăng tải và phát hành trên diễn đàn highbyblog.com, chương 1.3. Hơi thở ấm áp của Bạch Dược xâm nhập vào vành tai. Tôi không khỏi run rẩy cả người, nhưng mà cũng vì lời anh nói mà dần đỏ lên. Tôi lại thầm mắng mình đúng là vô dụng, cũng đâu phải chưa từng nghe, cũng đâu phải chưa từng làm, sao vẫn vì câu nói này mà cảm động đến hồ đồ. Thế là hít sâu một hơi, đầu cứng nhắc gật đầu nói, Em cũng vậy. Anh nhẹ nhàng mỉm cười. Tiếp theo, cổ tôi bị thứ gì đó mềm mại ấm áp dán vào, cứ như một con mèo nhỏ đang liếm láp. Hơi ngứa, tôi đỏ mặt lên, vô thức muốn tách ra khỏi sự đụng chạm xa lạ kia, nhưng đã hoàn toàn bị anh ôm vào trong lòng, muốn động cũng không thể được. Sau đó anh thì thầm hỏi, cũng cái gì? Lòng tôi thầm nói, anh không phải đã biết rõ rồi sao, còn cố hỏi, nhưng vẫn cắn chặt răng và bình tĩnh nói, đương nhiên là cũng thương anh. Không ngờ anh nghe câu này thân thể lại hơi run lên, hô hấp cũng hỗn loạn một chút. Sau đó anh sát gần đến thân thể tôi, có sức ôm, ngón tay ve vuốt mặt tôi nói, anh biết. Tiếp theo là anh lại hôn, cái hôn này kịch liệt hơn lúc nãy rất nhiều. Mãi đến khi hơi thở của tôi rối loạn, anh mới thả ra. Mà quần áo của tôi vì nụ hôn cuồng nhiệt kia cũng rơi ra hơn phân nửa. Bạch Dược rất dịu dàng, ngón tay thon dài hữu lực, chiều dài trên thân thể tôi, mang theo sự dịu dàng của chủ nhân. Nhiều lần vỗ về, khiến thân thể căng thẳng của tôi dần bình ổn lại. Anh đã rất thấu hiểu nơi nào trên cơ thể tôi có cảm xúc mãnh liệt. Anh dùng môi cọ vào gáy, tay vẫn không ngừng chạy vào những chỗ trọng yếu. Các động tác kia khiến tôi có chút hồi hộp. Bất kể thế nào, vị trí trọng yếu của đàn ông bị người khác cầm lên liền sẽ có chút hồi hộp cùng kích thích. Tôi đã tự an ủi mình như thế. Anh hôn cổ tôi vỗ về, giọng nói trầm ấm dịu dàng, đừng lo lắng, anh sẽ không làm em đâu. Tôi vì áp lực trong giọng nói mà run rẩy âm một tiếng. Thật lòng muốn cố gắng đừng để mất mặt quá đáng, nhưng mấy chỗ tối mẫn cảm bị xa xa lúc nãy lại không chịu nghe lời. Bạch Dược rất kiên nhẫn tiết chế động tác, liên tục hôn môi tôi, dẫn dắt đầu lưỡi liếm lép môi anh, đáp lại lời mời gọi. Tay anh tìm được ngực, ngón tay lần theo nhũ đầu mà ve vuốt. Kích thích đột nhiên khiến tôi kêu lên, nhưng tiếng còn chưa phát ra đã bị môi anh đổ dồn xuống. Tôi hít thở ồ ề, từ sâu trong thân thể sản sinh ra khoái cảm tê dại, khiến tôi đồng thời thích ứng với động tác của anh. Thân dưới càng dấy lên dục hỏa khó chịu. Dần dần loại cảm giác thoải mái này gần như lan khắp thân, khiến tôi hoảng loạn không biết làm sao ứng phó, chỉ có thể nằm lấy ga giường. Nhưng các ngón tay dù thế nào cũng chẳng có mấy sức lực, ít hầu như bị áp lực đè nặng xuống. Mỗi lần thở dốc nhịn không được lại rên rỉ như tiếng mèo kêu, kia khiến mặt tôi càng lúc càng đỏ thêm, vô thức cắn chặt môi. Tôi nghe Bạch Dược hơi mỉm cười thì thầm bên tai, anh dùng tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm tôi, thật nhu hòa nói, không sao đâu, muốn kêu thì cứ kêu, cũng không phải chuyện mất mặt gì. Tôi cắn môi lắc đầu, lòng cố chấp không muốn mình càng thêm xấu hổ. Nhưng dưới động tác của Bạch Dược cộng với giọng nói dịu dàng bên tai, lúc này tôi đã không còn năng lực nghĩ ngợi được gì, chỉ vô thức hướng thân thể dán chặt vào anh. Cảm giác duy nhất là không thể chịu nổi mà run rẩy hòa cùng sức ép của khoái cảm, không thể cố gắng đè nén âm thanh được nữa. Miệng tôi bắt đầu chèn ra những tiếng thở dốc hòa quyện cùng tiếng thì thầm nhỏ vụn của Bạch Dược. Tác động của ngón tay anh càng lúc càng nhanh, tôi cảm thấy mình đã lên tới tối cực điểm. Sau đó là đầu óc trống rỗng, chỉ có thể không ngừng thổn thức. Tôi mở mắt phát hiện chính mình đang rơi lệ. Vài giọt lệ đã rơi xuống gối. Nó khiến mặt tôi không khỏi đỏ lên, lại kìm không được mà liền Bạch Dược một cái. Bạch Dược thấy mặt tôi thì có hơi ngạc nhiên, mắt anh càng sâu xa hơn. Tôi muốn ngồi dậy nhưng không cẩn thận lại chạm vào thứ kia của anh, phát hiện nó cũng ngạnh lên. Lòng không khỏi có chút hoảng sợ, nhưng Bạch Dược không để cho tôi có thời gian lo lắng thái quá. Thấy anh đã quả quyết đem quần tôi kéo xuống, anh gấp như vậy thực sự làm tôi có chút hoảng sợ, e rằng sẽ giống như lần trước khiến cho tôi không thể dậy nổi vào sáng hôm sau, nên vô thức kịp chặt hai chân lại. Nhưng anh lại dùng tay bắt được, giọng nói có chút thay đổi. Giờ đây nó chầm chầm khàn khàn, không còn dịu dàng như lúc nãy, ngược lại có thêm vài phần thôi thúc cấp bách. Anh nói, "Tiểu An, mở chân ra." Tôi nhìn anh, mắt có chút vân vân. Anh thấy tôi như vậy, liền trở nên nhu hòa, cúi xuống hôn lên trán tôi, nói, "Ngoan, nghe lời, anh sẽ không làm em bị thương." Tôi do dự một chút, tự cắn răng chấp nhận mức án mà anh nói. Cũng không phải tôi không tìm cách thoát, có điều đã làm đến nước này nên tôi cứ lo lắng chỉ hoãn thật quá bất nhân. Mắt Bạch Dược chậm rãi hướng xuống dưới, tôi thấy ánh mắt kia có nhiều biến hóa, cơ bản là đỏ lên gần giống như lửa đốt, nóng bỏng gay gắt.
Nhìn gì thế?
Tôi hơi xấu hổ nói, lỗi chẳng thương tình mà phát âm cho trôi chảy. Cả tuần không làm là đang cẩn thận một chút. Anh hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của tôi mà dùng giọng điệu gần như thì thầm để nói, xong lại chẳng biết lấy từ đâu ra một hộp nhỏ. Tôi thấy anh thành thạo mở nắp, quét quét lấy thứ gì đó ở bên trong. Tiếp theo, nơi mật thiết của tôi bị xoa vào một chất lành lạnh dính dính. Thoáng chốc tôi bị cái lạnh đó làm cho căng thẳng, co rút người lại trong vô thức muốn tránh ra, nhưng Bạch Dược lại lập tức phát hiện ra ý đồ. Anh dùng tay trụ lại đầu gối của tôi, vừa ngăn cản vừa vỗ về chỗ da thịt mềm mại nơi đùi, nói, đừng sợ, giờ đã chuẩn bị xong rồi, đến lúc đó em sẽ không qua khó khăn, lần trước chẳng phải cũng như vậy sao? Tôi có chút vặn vẹo, nhưng nếu bỏ cuộc ngay lúc này, sợ rằng cả năm sau Bạch Dược sẽ cứ nhầm tôi mà nhắc mãi sai lầm này. Thế là tôi chỉ có thể hết sức mà thả lỏng để phối hợp. Bạch Dược thấy tôi như thế liền uyển chuyển hướng xuống, ngón tay dính chất trong hộp tìm đến thân dưới. Lúc này đây không còn nhẹ nhàng xoa vẽ bên ngoài nữa, mà đuôi thần chính dính đó trực tiếp tiến vào trong cơ thể tôi. Tôi khó chịu cắn môi, cảm giác gần trước lại ùa về. Lắc mông muốn thoát khỏi sự khó chịu này, Bạch Dược liếc qua lập tức cúi người hôn lên môi tôi. Thế là toàn bộ tiếng kêu của tôi đã bị anh nuốt vào trong miệng, cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng ừng ực. Bất quá, nụ hôn của Bạch Dược đã di dời thành công lực chú ý. Tôi gần như tích cực đáp trả khi anh tiến lưỡi mình vào. Môi lưỡi dây dưa có chút quên mất bản thân, theo thói quen mà vươn hai tay ghì sát vào cổ anh. Mãi đến khi ngón tay anh bắt đầu chậm chậm chuyển động bên trong, tôi mới cảm thấy tầng dưới hơi bất ổn. Nhưng có lẽ lúc nãy vừa đạt được cao trào, lại đã từng có kinh nghiệm, thân thể tôi đối với sự xâm nhập kia cũng không từ chối rõ ràng. Thậm chí ở bên trong, lúc tay anh gãi qua còn sinh ra một loại kích thích khó nhịn. Tôi bị kích thích làm cho tinh thần phân tán, vừa hỗn hển thở vừa oán giận nói,
kiểu dài thế làm gì, làm vài cái cho xong luôn đi.
Anh không màng đến hờn giận của tôi, chỉ thật nhu hòa nói, không làm tốt sẽ bị đau, khi ấy em lại kêu cha gọi mẹ như lần trước đấy. Thật ra, anh nói đến đây lại nhẹ nhàng mỉm cười, kề môi và tai tôi tiếp tục. Em không biết bộ dáng của mình bây giờ đây, mê người biết bao. Tôi bị anh nói như thế, chỉ cảm thấy mình đang mất mặt đến cực điểm, lại nghĩ đến chuyện bỏ cuộc nửa chừng. Giọng điệu thêm vài phần bực dọc, tôi thấy anh thật muốn nhìn tôi mất mặt. Cuộc đời tôi sao lại quen biết người như anh thế kia? Không ngờ Bạch Dược nghe xong lại mỉm cười nói, cuộc đời em, thì cuộc đời của em quen được mối này thật quá tốt.
tôi biết mình lại nói hàm hồ nữa rồi. Liền xuân sĩ mặt mày, đem muốn tìm câu gì cãi lại, nhưng anh lại cho ngón thứ hai vào nơi vốn đã thích ứng, giờ trở nên chặt thêm. Cảm giác dị vật đột ngột tiến vào càng thêm mãnh liệt. Lòng tôi thầm nghĩ, quả nhiên lâu lắm rồi không làm. Nhưng tôi lập tức vứt ngay ý nghĩ kia đi, cố căng mặt ra, cắn răng mắng. Cứ làm, là anh không có kỹ thuật hay không có lòng tin. Em muốn đổi người, lần này anh ở dưới. Bạch Dược chẳng màng đến, ngón tay cứ ra vào bên trong tôi. Đầu ngón tay còn gãi vào nội bộ mềm mại, khiến tôi đến hít thở còn không xong, đành phải chấm dứt chiến tranh. Thuận theo hành động của anh, kết quả tôi vừa thích ứng, anh liền cho thêm ngón thứ ba vào. Tôi lại cảm thấy khó chịu dãy dụa phần eo, hai chân cũng không kìm được mà run run. Tiểu An, tiếp tục thả lỏng, đừng khẩn trương. Môi Bạch Dược áp vào vành tai, phải hơi thở nóng ấm vào đó. Xúc cảm tê dại khiến tinh thần tôi dịu đi rất nhiều. Cảm giác chướng chặt dưới hạ thân không thể rõ ràng hơn được nữa. Ba ngón tay dù ở bên trong cũng có thể di chuyển vào ra. Thật không ngờ chặt như thế vẫn có thể chịu được. Đợi đến khi dần thích ứng với động tác của Bạch Dược, anh lại rút ngón tay ra. Không lặp lại nữa mà dùng tay ôm lấy phần thắt lưng, nâng thân thể của tôi lên, đem gối ở đầu giường lót phía dưới. Tôi ừ nhẹ một tiếng, với tay ôm lấy cổ anh, nương theo tư thế đỡ người. Mình hơi căng thẳng lên, muốn tạm thời giảm bớt cảm giác tê cứng từ eo truyền đến. Đây là kinh nghiệm học được sau một lần làm xong. Chỉ là dưới thân bị ngón tay mở rộng để lại cảm giác trống rỗng, so với phần eo đang mềm nhũn thì khó chịu hơn rất nhiều. Tôi thầm mắng một câu, mày thật không có tiền đồ. Vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện Bạch Dược đã cởi áo, quần. Thể hình của Bạch Dược rất chuẩn, vai rộng eo nhỏ, không mập không ốm, rất cân xứng. Nhưng mắt tôi cứ vô thức nhìn vào phía dưới thắt lưng của anh, lòng có nhiều đố kỵ. Đàn ông lúc nào cũng luôn bất giác lưu ý đến thứ đó. Bất quá, khi nghĩ đến nó sẽ tiến nhập vào thân thể mình, mặt lại không cam lòng mà nóng lên. May mắn Bạch Dược chưa thực sự vào cuộc, chỉ là để thân mình giữa hai chân tôi. Lại không ngừng hôn môi, ngón tay ve vuốt cơ quan mẫn cảm nhất của thân thể, tôi chủ động đáp trả kịch liệt. Hai tay ôm lấy cổ anh trong vô thức, chân cũng quấn chặt lấy eo, cả người tôi gần như dán chặt vào người anh. Hôn xong, tôi hơi cúi đầu, thổn thức thở. Thân thể vừa trải qua xúc cảm mãnh liệt, liền trở nên hưng phấn. Bỗng nhiên nghe anh thì thầm hỏi, đã đủ chưa? Tôi ngơ ngẩn gật đầu, nghe anh thở ra một hơi bên tai. Sau đó hệ thân cảm nhận được vật cứng rắn phía dưới. Tôi ngẩng đầu nhìn, mắt anh tận lực áp chế thống khổ. Nhưng rõ ràng nhất, nếu tôi không gật đầu, anh sẽ không tiếp tục làm. Nghĩ thế, trong tôi bỗng mềm nhũn, tự như bị thứ gì đó bôi trơn ấm ướt. Tôi lập tức ôm lấy đầu anh, miệng dán vào môi anh, dùng nụ hôn kịch liệt để diễn tả cảm xúc của mình. Bạch Dược hoàn toàn không ngờ rằng tôi sẽ chủ động như thế. Anh hơi giật mình xong mới phản ứng. Tôi nương theo, hoàn toàn chìm vào động tác khát cầu mãnh liệt. Mãi đến khi thân thể cảm nhận sâu sắc sự căng trướng truyền đến, liền đông cứng trong vô thức. May mắn Bạch Dược đã chuẩn bị rất tốt, bị tiến vào tôi cũng không thấy quá mức đau đớn khác lạ. Nhưng anh lại nhận ra được sự khác biệt nơi tôi, nên không tiếp tục mà dừng lại. Môi cùng ngón tay xoa khắp thân thể tôi, mãi đến khi cơ thể tôi từ từ bình ổn lại mới bắt đầu tiến nhập. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Bạch Dược, thái dương của anh đang lấm tấm mồ hôi, mắt ngập tràn hưng phấn. Là đàn ông, tôi đương nhiên hiểu rõ ánh mắt này mang ý nghĩa gì. Tôi ghé sát vào vai anh, không ngừng hôn môi tiếp nhận anh. Sau đó, hệ thân là một chuỗi hỗn hợp chuyển động căng đầy đau nhức. Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe hơi thở ồ ề của mình. Tiếng vang dường mỗi lần lay động lại phát ra âm thanh kiểu kiệt. cảm thấy như mình đang ngồi trên một con thuyền bị sóng lớn đánh vật. Hết chương.